thi hội cũng thi ở trường Thi Hương, Huế. Các khảo quan cũng đủ bộ như Thi Hương, nhưng số người ít hơn vì số thí sinh ít lắm. Từ 300-400 đến 600 là cùng. Ấy là các ông cử tân khoa và các khoa trước, các ông tú tài tứ thập. Tuổi cao lão luyện theo lệ được thi hội. Tôn sinh tú tài, ấm sinh tú tài, học sinh tú tài và cả các quan huấn đạo, giáo thọ nếu họ muốn thi. Tất cả đều phải về Huế thi, dầu ở các miền xa xôi ở Nam, Bắc cũng mang rửa mát phá đường, đêm ngủ giữa núi rừng, lặn lội tới đế đô để cùng anh em ưu tú khắp nước trổ tài. Trong trường đã làm những nhà nhỏ sẵn sàng, có kỹ để viết. Một người một số, ở vị nào họ đã yết rõ, chỉ mang quyển vào thôi. Thi có 4 kỳ và 1 kỳ thi trúng cách. Kỳ đệ nhất, kinh nghĩa và luận. Kỳ đệ nhị, tứ lục, một bài chiếu. Kỳ đệ tam, một bài thi, một bài phú. Kỳ đệ tứ, văn sách, hỏi về ý nghĩa dị đồng trong ngũ kinh, tứ thơ và về chánh trị hay dở của các triều đại và việc chánh trị hiện thời. Kỳ thi trúng cách, lược lại các bài nói trên. Về việc chấm, cũng chia ra nội trường, ngoại trường, gọi là nội liêm, ngoại liêm. Khi quan đề tuyển đã đánh số, rọc phát xong, giao xuống văn quan ở lại phòng chép sang quyển khác, đúng y nguyên bản. Hai người soạn, hai người chép, một người đọc chiếu lại. Xong, thì cả 6 người phải chua tên và chức tước vào trang đầu cả hai quyển chính và quyển sau. Xong, trả lại bên đề tuyển. Ở đây, người ta chọn những quyển sau gửi vào nội liêm. Trong này, hai vị quan giám khảo cùng chấm một quyển và cùng cho điểm. Thi hội cho bằng phân số, không cho ưu bình, thứ liệt như thi hương. Cho nên bài nào khá thì phê. Văn lý đắc phân số. Bài kém phê, văn lý bất cập phân. Nội liêm chấm xong, các quyển được đưa sang ngoại liêm để hai quan chánh phó khảo chấm. Ngoại liêm phê điểm bằng son tàu để cho khác với nội liêm bằng son đất. Qua 4 kỳ, quan đề tuyển đóng dồn cả 4 kỳ bản chính, bản sao lại một tập. Soạn coi người nào đủ 4 phân, tức 4 lần phê văn lý đắc, được phân số, là được vào thi trúng cách. Lấy trung bình mỗi kỳ 1 phân. Quyển nhiều phân kỳ này có thể bù vào bất cập kỳ trước. Đỗ được kỳ thi trúng cách, tức là đỗ hội thí. Đình thì chỉ có một ngày. Thí sinh được triệu vào trong điện vua để làm bài chế sách do tay vua hoặc các đại thần thay vua ra. Chế sách có hai phần, một phần cổ văn, một phần kim văn. Thí sinh chỉ mang bút, mực, giấy. Còn thức ăn dùng thì đều do vua ban ra. Giám khảo đều là các vị đại thần có đại khoa được cử để chấm bài, rồi để lên để vua chấm lại và phê thứ tự. Nước ta, từ triều Lê, những vị đỗ cao được gọi tam khôi, mang danh như sau. A. 1. Đệ nhất giáp, tiến sĩ cập đệ. Đệ nhất danh, Trạng Nguyên. 2. Đệ nhất giáp, tiến sĩ cập đệ. Đệ nhị danh, Bản Nhãn. 3. Đệ nhất giáp, tiến sĩ cập đệ. Đệ tam danh, Thám Hoa. B. 4. Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, đệ nhất danh hoàng giáp. 5. Và những người đỗ tương đương mà chưa đủ phân số đều được gọi đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân. 6. Những người đỗ kém một tí được gọi đệ tam giáp tiến sĩ đồng xuất thân. Còn những người nào văn lý được nửa phân thì đỗ phó bảng. Triều Lê, ông Mạc Đỉnh Chi, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm đều đỗ trạng nguyên. Triều Nguyễn, theo di chỉ tứ bất của vua Gia Long, nên không có trạng nguyên. Tứ bất là 40, không đặt tể tướng, không lấy trạng nguyên, không lập tước vương, không phong hoàng hậu. Theo dư luận gần đây thì chế độ khoa cử như vậy có nhiều khuyết điểm. Nhưng so với các chế độ phong kiến Âu Châu, nó có nhiều ưu điểm. Vì nhà vua không lấy những con nhà quyền quý mà ban chức tước nối nghiệp đời này sang đời nọ, mà lại chọn những người tài giỏi từ nhân dân lên. Ai cũng có quyền ứng thí đồng đều nhau để được giao trách nhiệm quốc gia. Nhưng sự phê phán này đòi hỏi nhiều tài liệu, nhiều so sánh và nhiều trang giấy, nên tôi chưa dám lạm bàn. Bây giờ, tôi nhắc lại việc thi khoa đầu năm Kỷ Dậu của tôi. Khi đến Huế rồi, việc cần nhất là phải nhớ kỹ những chữ Phạm Húy. Có 6, 7 chữ Trọng Húy là tên các vua trước và vua hiện giờ. Hồi đó là vua Khải Định. Thì tuyệt bút, nghĩa là cấm ngặt, không được dùng trong các văn bài. Còn độ 10 chữ Khinh Húy là những tên các lăng tẩm của nhà vua. Những chữ ấy được dùng trong văn bài, nhưng phải tĩnh hoạch, nghĩa là bỏ bớt nét đi. Nếu không may Phạm Húy, thì không những hỏng thi mà còn bị tội lỗi nữa. Còn Kim Văn, như gặp chữ Thiên Địa, thì đài lên tột bậc. Gặp chữ Hoàng Thượng thì đài thứ hai là cao hơn hàng khác 2 chữ, vân vân. Nếu quên, trong đài cũng bị yết bảng cót, tức là bảng nhỏ làm bằng một miếng phên tre, trét vôi rồi viết chữ. Quên không đài thì bị hỏng mà thôi, không bị tội. Lối ấy là cách để tỏ lòng kính trọng trời đất, nhà vua. Các bạn trẻ ngày này đọc câu văn, thấy đột nhiên bỏ đức rồi lại thấy chót vót ở câu kế tiếp, mấy chữ Thiên Địa, Hoàng Thượng, hẳn phải lấy làm lạ. Nhưng thời đó, quên cái gì thì được, chớ vô ý mà quên cái ấy, thì cứ là xem như công đèn sách vất đi. Thí sinh trường thừa, thừa thiên, chừng trên 4.000. Duy thí sinh người Huế gần nhà, một người đi thi, 5-7 người đi đưa, nên người đông đúc, náo nhiệt lắm. Thôi thì kẻ cầm tay, người dặn dò, làm như sắp đi du lịch những đâu xa lắm. Đã thế, các ông bà lớn còn nghênh ngang cả võng xanh, cán điều giữa đàn, bít kín hết lối đi. Thời đó ở Huế ai có xe kéo tay, sau có ngù đồng, cho là hạng sang trọng nhất, không khác chi ngày nay sắm xe Mercedes. Tôi phải nhờ một người lính giảng dắt vào trường mới khỏi vấp ngã. Đồng thời, anh ấy mang giúp cái yên, là một bàn nhỏ để quyển lên viết, và lều chiếu cho tôi. Cái lều này họ lấy lá tơi trên núi chằm lại rộng hơn cái tơi, làm 6 cái cọc và dây thừng, đem bán ở chợ. Khi đóng trại, cắm 4 cái cọc làm trụ, lấy thừng cột lại, và cắm 2 cột nữa lấy dây chèn lên. Còn chiếc chiếu để trải ra mà ngồi. Vậy học trò ở xa cứ mua ở chợ, khỏi phải mất công sắm sửa. tôi nghe nói ngoài Bắc, học trò phải chuẩn bị lều, chõng, mất rất nhiều thời giờ, rồi còn phải mang lên trường thi xa xôi, nặng nề nữa. Tới Vị Ất là chỗ đi vào, tôi thấy một đoàn lính kiểm soát đứng quanh cái ghế tréo chính bực. Trên ghế uy nghi một vị bận phẩm phục đang ngồi, phía trước phấp phới lá cờ khâm sai. Có lẽ là vị chánh hay phó chủ khảo. Bỗng có tiếng loa thét ở chòi canh. Ồn quá, tôi nghe không rõ. Hỏi ông bạn đã đi thi khoa trước, ông ấy nói. Báo oán giả tiên nhập, báo ơn giả thứ nhập, sĩ tỷ thứ thứ nhập. Nghĩa là người trả oán vào trước, người trả ơn sẽ vào, học trò lần lần sẽ vào sau. Tôi nghĩ ông cha mình hiền lành không ân oán gì nên không để ý. Tiếp nghe gọi tên tôi vào lãnh quyển, bỏ vào ống quyển đeo lên trước ngực. Quyển ấy đã nạp cho tỉnh Quảng Nam mấy tháng trước rồi. Trên mặt quyển đề tên, họ, niên canh, quán chỉ và có khai tam đại là Tằng, Tổ, Phụ, đương sống hay mất rồi, vân vân. Tỉnh đệ quyển ấy ra bộ, nay bộ giao cho quan trường phát giao lại. Sau khi toán lính kiểm soát xong, tôi mang lều, yên vào vị. Cắm lều xong ngồi nghỉ. Tôi soạn vàng bạc, băng giấy và áo binh với bánh mang theo sẵn, đặt ra cúng rồi đi biên đề để làm bài. Quyển bài viết được một trương phải để đó. Đợi đứng trưa, đem quyển đến đường Thập Đạo. Có lính cầm vào, đóng dấu nhật trung vào, xong đem trao lại để tiếp tục viết nhiều trang khác. Trong quyển, trang nào cũng có dấu giáp phùng. Chỗ giáp phùng không được móc sót hay bỏ chữ này viết chữ khác. Nếu không tuân theo, quan trường cho là thiệp tích. Quyển ấy sẽ không được chấm và yết ra bản cót. Vì nhà cầm quyền sợ thí sinh thông đồng với quan trường, làm dấu cho quan trường biết. Rốt quyển là chỗ viết hết bài, phải ghi cộng quyển nội, đồ, tức xóa mấy chữ, di, tức móc sót mấy chữ, câu, tức vòng ngược mấy chỗ, cải, tức đổi chữ khác mấy chỗ. Chiều ngày thi trường 3, hai bên đường trước cửa trường đầy đặt người đến xem, đón anh em bà con. Lúc tôi ở trường ra, nhiều người trông thấy tôi nhỏ bé reo lên. Anh này nhỏ xíu mà vào trường 3, giỏi thiệt. Tôi thẹn, đi thật mau. Khoa ấy, tôi đỗ trường nhất, trường nhì, rồi vào trường 3. Nghe tin tôi vào trường 3, ông nội tôi lúc ấy đã 75 tuổi, kêu cha tôi vào bảo rằng: theo số tử vi và sự học của cháu thì chắc nó thành đạt lớn. Nhưng nay tuổi đương ít, học đương kém, có đỗ cũng đỗ tú tài như tao, vô ích. Mà thiếu niên đắc chí không hay. Vì vậy, tao đoán nó hỏng. Còn phải ra Huế đem nó về, kẻo sau thi hỏng, nó buồn, tội nghiệp. Cha tôi vâng dạ, đi Huế. Đến ngày yết bản, cha con tôi đi coi bản, thấy hỏng cũng buồn. Vừa gặp người bạn cha tôi là ông Tú Mân, ông này học giỏi có tiếng, mà thi mãi chỉ đỗ tú tài. Khi văn thân khởi nghĩa, ông làm tán tương. Thất bại, đầu thú, bị cắt mất tú tài. Năm ấy đi thi, lại hỏng trường 3 như tôi. Ông ấy cầm tay cha tôi khóc, nói: chúng ta tuổi tác ngang nhau mà anh sắp làm ông cụ. Vì tôi biết con anh sắp thành đạt lớn mà tôi còn thi hỏng một lần với cháu thì còn mong gì? Cha tôi tìm lời an ủi ông ấy rồi dắt nhau về. Từ đó, ông Tú Mân ở nhà làm bài kinh nghĩa cả bộ Xuân Thu. Nghĩa là trong kinh Xuân Thu, trừ những chữ nhỏ chú thích không kể. Còn bao nhiêu câu ở chính văn, mỗi câu là một đề mục bài kinh nghĩa. Ông ấy làm hết cả, và làm khá cẩn thận, đem bán với giá tiền to lắm. Vì thí sinh đem vào trường thi, bài chi cũng có, mà khoa thi nào cũng dùng được. Tôi ở Huế về được vài bữa, ông tôi kêu vô dạy rằng: "Thế nào khoa sau cháu cũng đỗ cử nhân, đừng buồn, phải xuống trường dạy học. Lúc đi thi, thân chủ họ đưa tiền bạc, bây giờ phải lo dạy con họ và đi học, chớ ở nhà cũng vô ích." Tôi không dám trái ý ông nên đi liền. Trưa ngày 14 tháng 5, tôi về thăm, thấy ông không đau chi cả, lại còn vui vẻ nói với em nhỏ tôi: "Tàu nghe nói ma cũ hay ăn hiếp ma mới. Tàu có cây gậy đây. Nếu khi tàu chết mà ma cũ ăn hiếp, tàu nhất định đánh." Tôi không để ý đến câu nói chơi của ông. Thăm một lúc, tôi ra đi. Sáng ngày 15, có tin ông tôi mất. Tôi hoảng hốt, chạy về. Cha tôi thuật lại: "Hồi đầu hôm, nghe ông tôi đọc sách mãi, rồi kêu cha tôi vào bảo: thế nào sau này cháu cũng thành đạt lớn, nhưng mi được thấy mà tao không được thấy. Rồi bảo cha tôi đi nghỉ. Sáng dậy, người nhà dọn cơm lên, ông ăn được nửa bát cơm. Khi người ấy bưng cơm ra, dọn dẹp, rồi lát sau trở vào để lấy áo quần của ông tôi đi giặt, thì thấy ông tôi mất rồi. Cái chết thật nhẹ nhàng. Có lẽ đó là cái chết lý tưởng của các bậc tuổi tác chăng? Ông tôi học giỏi mà thi mãi không đỗ được cử nhân, trong lòng không khỏi uất ức. Khi thấy tôi học được, liền đặt hết hy vọng vào tôi. Trời không cho ông tôi ráng thêm đôi năm để thấy cháu thành đạt cho thỏa lòng đôi chút, cho cha con tôi khỏi ân hận suốt đời. Đáng thương thay. Lúc tôi ra đời thấy xứ ta văn học thính, khoa bảng nhiều, là nhờ trong hương thôn có lắm trường tư, và nhân tâm lúc bấy giờ trọng thầy học lắm. Không những con em nhà nho có bổn phận ấy, mà đến người nông dân, ông già, bà lão không biết chữ nghĩa, trẻ chăn trâu cũng đều một lòng sùng sư, trọng đạo. Khẩu hiệu quân, sư, phụ rất được nghiêm chỉnh thi hành. Đối với thầy, học trò trọng như cha, thường vẫn có lập hội đồng môn, không kể học trước hay sau, hễ là có học với thầy thì đều vào hội ấy, góp của, góp công để giúp đỡ, phụng sự thầy trong khi già yếu hoặc tật bệnh, hoặc để cúng kỵ sau khi thầy trăm tuổi. Hội có hội trưởng thường là các bậc khoa bảng xử lý mọi việc, có tư hóa giữ của cải, có tư thơ giữ sổ sách. Đồng môn có khi góp tiền nhau mua ruộng đất để làm tự điền cho thầy. Tôi thường thấy học trò ông nội tôi, nhiều ông bá hộ, tú tài, đã già, mà ngày Tết còn đem áo cổ y đến mừng tuổi thầy. Họ học đâu đã 30-40 năm về trước mà cứ tôn thờ thầy mãi. Việc làm đó cũng còn có một ý nghĩa khác, bảo vệ nền học vấn, bảo vệ nhà nho. Mục đích là luôn luôn giữ cho đẳng cấp nhà nho có một lực lượng, một uy thế trước mặt dân chúng và xứng đáng được hưởng những đặc quyền, đặc lợi mà chính quyền và lễ làng đã dành cho. Muốn hiểu rõ hơn, thiết tưởng cũng cần biết qua tổ chức hành chánh và xã hội thời bấy giờ. Mỗi làng đều có một lý trưởng cầm đầu do dân bầu ra và được quan sở tại phê nhận. Lý trưởng giữ một triện, triện bằng gỗ, rồi sau này mới đổi ra đồng triện, triện bằng đồng. Các làng lớn có phó lý và làng nào cũng có ngũ hương là năm chức hương. Hương bộ giữ hộ tịch, trông coi ruộng đất. Hương bổn giữ tiền của. Hương kiểm coi việc canh phòng. Hương dịch coi việc cầu đường và thi hành các việc lặt vặt. Hương lễ coi việc tế lễ. Ngũ hương hiệp với lý trưởng điều khiển việc làng. Lý trưởng tuy đủ quyền sắp đặt việc làng, song trên vẫn còn có ông tiên chỉ và thứ chỉ với thân hào. Tiên chỉ là người có địa vị hay bằng cấp của chính quyền cao nhất trong làng. Khi làm giấy tờ gì quan hệ thì người ấy vẫn ký tên đầu tiên nên gọi tiên chỉ. Thành ra khi muốn thực hiện những việc không bình thường, lý trưởng phải hỏi ý kiến các ông ấy mới được thi hành. Một số xã, tùy địa thế, không cố định, tổ chức thành một tổng, có chánh phó tổng để xử lý những việc từ tụng lặt vặt và trông coi các vấn đề an ninh, trật tự trong tổng. Xã trực tiếp với tổng, tổng trực tiếp với phủ, huyện. Lý trưởng, chánh phó tổng là tay chân, tai mắt của quan phủ, quan huyện. Hễ tay chân vững mạnh, tai mắt nghe thấy rõ ràng, thì bản thân phủ, huyện vui, khỏe. Lúc ấy chưa có học chuyên môn, chưa có tòa án, bất luận việc hình, hộ hay học. Nói tóm lại, những việc to hay nhỏ xảy ra trong địa hạt đều do phủ hay huyện thọ lý và giải quyết. Trừ những việc khẩu phân, khẩu xử, tức là xử bằng miệng, phân bằng miệng. Những việc có văn án thì xử đoán xong, làm văn án đệ lên tỉnh. Tỉnh duyệt lại hoặc y, hoặc bác, hoặc sửa đổi nhiều ít. Trong các việc ấy, những việc có tánh cách quan trọng phải đệ về duyệt lại. Bạn trẻ ngày nay sẽ đặt câu hỏi, thế thì làm sao các quan lại đời xưa biết cách làm việc? Vì ta phải nhìn nhận sự thật là một quốc gia có hành chánh trên nhiều thế kỷ, không thể là các quan lại tự dưng đi học từ chương rồi nổi lên làm hành chánh khiến cho nước yên, dân trị được. Huống chi nước ta còn trải qua những thời văn trị rực rỡ nữa. Tức là việc hành chánh và tư pháp phải đáp ứng nguyện vọng khiến dân phấn khởi, tích cực trong công cuộc kiến quốc. Tất nhiên, nó phải có những nề nếp, kinh nghiệm, thành văn hoặc bất thành văn trong việc thân dân, hiểu dân, lo cho dân, phân xử công minh, tổ chức đời sống an cư, lạc nghiệp. Nhiều người ngày nay chỉ yên trí là cứ độc tài, ắt mọi việc xong xuôi cả. Độc tài mà không có nền hành chánh giỏi, tư pháp vững thì chỉ tạo nên các bọn trộm cướp, các lực lượng đối kháng hùng mạnh mà thôi. Và có giỏi lắm cũng chỉ giữ được chưa đến tam thế như Tần Thủy Hoàng là tuyệt mức. Tôi nói thế không có ý binh vực cho chế độ đế quyền cũ mà chỉ muốn nhấn mạnh một điều. Không nên khinh thường những thành tích, kinh nghiệm của cổ nhân do xương máu không biết bao nhiêu thế kỷ góp lại để tạo nên. Những thành tích, kinh nghiệm ấy dĩ nhiên có những cái thật dở, lạc hậu, phản dân chủ, nhưng cũng không thiếu gì những cái thật hay, thật tốt. Tôi đơn cử thí dụ về một quyển sách nhỏ dành cho việc khám mạng, sử kiện ngày xưa. Quyển Tẩy Oan. Trong sách ấy có dạy những phương pháp khám nghiệm đầy đủ cả. Thí dụ như nhân mạng ấy chết đuối, thì khám, rồi phải nghiệm. Thầy chết ấy rủi ro xỉa chân xuống sông mà chết, hay thầy ấy tự ý nhảy xuống sông mà chết. Sách Tẩy Oan nói rằng, hễ xỉa chân xuống sông mà chết thì mắc mỡ, vì mỡ để kêu cứu. Còn tự ý nhảy xuống sông mà chết thì mắt nhắm lại, vì khi nhảy, nếu mở mắt thấy nước sâu thì sợ không dám nhảy, nên phải nhắm lại mới nhảy. Sau đó, khi tôi làm tri huyện Phù Cát, trong cơn bão lụt, có một chiếc đò ngang bị chìm, chết 10 người. Tôi khám thấy các anh chị đều mở mắt cả. Lại có một người cờ bạc thua hết sản nghiệp, vợ con phàn nàn, rằng rực suốt ngày. Anh ta nhảy xuống sông tự tử. Tôi khám thấy thầy ấy mắt nhắm nghiền. tôi lại có khám một người chết trúng gió thì thấy miệng méo, mắt sẹo, như sách tẩy oan đã dự phòng đúng cho trường hợp ấy. Sách ấy lại chỉ thị trong châu thân con người, chỗ nào trí mạng, đụng vào là chết, tức như các tử huyệt, chỗ nào không trí mạng. Chỗ trí mạng thì thương nhẹ cũng chết, chỗ không trí mạng thì thương nặng cũng có thể sống. Tôi có khám một đứa bé 5 tuổi, vì anh em nó rầy lộn, mẹ nó đánh một cái nhẹ giữa ngực bị thương bằng móng tay, mà đứa bé chết vì chỗ ấy trí mạng. Do lẽ đó, chiếu theo luật quá thất sát, làm án mụ ấy, thục 1 đồng bạc và 5 hào. Sách tẩy oan này tôi quên tên tác giả, mà có lẽ cũng không có. Nhưng chắc là do tiền nhân chúng ta thu thập kinh nghiệm mà làm ra, nên giấy xấu, in vụn, không phải sản phẩm của tàu. Lúc bấy giờ tại các phủ, huyện đều có sách ấy. Tôi thiết tưởng không cần phải nói nhiều về một quyển sách có giá trị lớn lao như thế, trong một thời ta chưa có những bác sĩ chuyên môn khám thương tích. Nhưng làm sao khám tâm lý kẻ chết và các ngành khoa học khác? Nhưng nay thì quyển sách ấy đã bị hoàn toàn tiêu hủy, như hầu hết những của báu khác rút từ mồ hôi, nước mắt và xương máu của tiền nhân ta. Bây giờ, ta trở lại công cuộc tổ chức khái quát về việc chính trị lúc ấy.